Tiên Quốc Đại Đế, chương 1366, sự hung mãnh của Minh Hà Lão Tổ, góc truyện audio.com, Quỷ Cốc Tử không chỉ trọng thương, hơn nữa còn đau lòng. Đại Đế đã giao trọng trách như vậy cho mình, còn giao cả lực lượng một quốc gia vào trong tay mình. Hy vọng của một quốc gia đã bị mình phá hủy. Không, thời khắc Quỷ Cốc Tử nôn ra máu, vẫn cảm thấy không cam lòng. Ngang, Thủy Long Cự Mạch Đại Thế Tôn đạp dưới chân gầm lên một tiếng trùng thiên. Tất cả thiên hạ cõi âm đều đang run rẩy, vô cùng kính nể. Vù, dưới sự giúp đỡ của Sát Đế, Quỷ Cốc Tử nhanh chóng đến Đại Tần Thành. Lúc này, trước Trung Ương Điện, vẻ mặt quần thần vô cùng nôn nóng. Tuy nhiên, nhìn thấy hai Diêm Xuyên vẫn ung dung, mọi người mới cảm thấy có chút yên lòng. Đại Đế, lão thần chết muôn lần. Vừa vào tới Đại Tần Thành, Quỷ Cốc Tử nhất thời liền muốn quỳ gối dưới chân Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhanh tiến tới một bước đỡ lấy Quỷ Cốc Tử. Tiên sinh đã cố hết sức rồi. Cương thi Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Không, ta đã đánh mất hy vọng của Đại Chăn. Quỷ Cốc Tử khổ sở nói. Tiên sinh không cần tự trách mình. Tiên sinh đã cố gắng hết sức rồi. Trẫm đã thấy được tất cả thần tử Đại Chăn đều thấy được. Không ai trách tội tiên sinh, cũng không ai có tư cách trách tội tiên sinh. Đại Thế Tôn cướp đoạt vận thế, không ai có thể ngăn cản. Không còn vận thế, Đại Chăn ta vẫn là Đại Chăn. Diêm Xuyên an ủi, vâng, Quỷ Cốc Tử vẫn cảm thấy hết sức hổ thẹn nói, ầm ầm ầm, trên đỉnh đầu khí vận công đức vận đạo đã trở về. Tất cả vẫn như trước, chỉ là vận thế không còn. Hai Diêm Xuyên nhíu mày nhìn về phía xa, ngang, ăn no vận thế Đại Chăn, khí thế Đại Thế Tôn càng lúc càng trùng thiên. Tất cả cõi âm đều run rẩy trước Đại Thế Tôn, phía xa, phần mộ Tiên Vương lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tuy nhiên, ba không mạng chi hồn vẫn chưa đi ra. Có lẽ phần mộ quỷ hỏa kim đồng chiếm cứ ưu thế, Đại Thế Tôn cũng không tiếp tục để ý, mà quay đầu nhìn về phía Bắc Ngoại Châu. Bắc Ngoại Châu thập điện, trên bầu trời thập điện cũng có vô số vận thế vờn quanh. Phía dưới cương vực vị trí của thập điện từng long mạch đại địa nổi lên, biểu hiện vô số vận thế chất chứa ở phía dưới mặt đất. Minh Hà Lão Tổ trấn giữ vô số vận thế, ngang, Thủy Long Cự Mạch một tiếng rít gào. Đại Thế Tôn thao túng Thủy Long Cự Mạch càng cường đại hơn lao về phía thập điện. Cửa sở Giang Điện, mắt Minh Hà Lão Tổ nhìn Đại Thế Tôn từ phía xa đánh tới chớp nhoáng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ, ngươi tự tìm tới cửa sao? Minh Hà Lão Tổ cười lạnh nói. Ngang, Thủy Long Cự Mạch tập kích bất ngờ, giống như một con kim long vượt qua từng cương vực cực lớn. Phía xa, hai mắt phần mộ Tiên Vương lại thoáng nheo lại. Đông Phương huynh, Minh Hà Lão Tổ này thế nào? Phần mộ Tiên Vương trầm giọng hỏi. Không kém gì ta, Đông Phương Bất Bại nói. Ồ, nửa bên mặt phần mộ Tiên Vương trầm xuống, rất nhanh Thủy Long Cự Mạch đã đến phía trước thập điện. Thập điện nằm ở bên trên 10 cương vực, trong đó tại cửa sở Giang Điện Minh Hà Lão Tổ đang đứng. Minh Hà Lão Tổ đạp không, mặt đất dưới chân đột ngột mọc lên một ngọn núi lớn. Ngang, ngọn núi lớn với hình thành đầu rồng, dần dần, dưới chân Minh Hà Lão Tổ cũng tạo thành hình một con Thủy Long Cự Mạch. Đầu rồng khổng lồ cùng đối diện với đầu rồng của Đại Thế Tôn không phân cao. Góc truyện audio.com, thấp, Minh Hà Lão Tổ, vừa nãy chiến đấu một trận, ngươi cũng đã thấy đấy. Mau giao vận thế ra, Đại Thế Tôn trầm giọng nói. Minh Hà Lão Tổ bỗng nhiên nở nụ cười tà, ngươi thì tính là gì? Sắc mặt Đại Thế Tôn trầm xuống, ngươi chẳng qua chỉ chiếm được thân xác của Đại Thế Tôn mà thôi. Tiểu bối vô chi cũng dám làm càn ở trước mặt ta sao? Trong mắt Minh Hà Lão Tổ phát ra hàn quang nói, làm càn, hừ, ta cứ càn rỡ, vậy thì thế nào? Đại Thế Tôn lạnh lùng nói, ha ha, làm càn, nhưng phải chịu khổ lớn. Minh Hà Lão Tổ cười lạnh tiếp đó liền vung tay lên. Một vùng biển máu mênh mông đột nhiên xuất hiện, mấy cương vực xung quanh nhất thời bị biển máu nhấn chìm. Biển máu dâng lên, trong nháy mắt đã vây nhốt Thủy Long Cự Mạch dưới chân Đại Thế Tôn nhốt. Minh Hà Lão Tổ, nếu như ngươi không chịu giao ra, vậy ta đành tự mình động thủ. Đại Thế Tôn quát lạnh nói, trong lúc đang nói chuyện, Đại Thế Tôn đưa tay ra đánh. Hừ không đột nhiên xuất hiện một cự trường ầm ầm tránh phá biển máu, chộp về phía đại địa bên dưới biển máu hạ muốn nắm lấy vô số vận thế ra. Chém, Minh Hà quát lạnh một tiếng, trong biển máu, đột nhiên A Tị kiếm nhô lên, chém ra một đạo ánh kiếm màu đen. Kiếm quang hùng vĩ, bên trong dường như có vô số ác quỷ đang giãy giụa. Một kiếm sinh thế giới, phía xa trong mắt Đông Phương Bất Bại nhất thời cứng lại. Trong nháy mắt kiếm quang của A Tị đã chém tới trường cương của Đại Thế Tôn. Trường cương bị nghiền nát, trên tay phải của Đại Thế Tôn xuất hiện một vết máu cực lớn. Hiệp 1 Minh Hà lão tổ toàn thắng. Sắc mặt Phần Mộ Tiên Vương trầm xuống. Phần Mộ Tiên Vương đạp không, rời khỏi bảo tọa, bắn nhanh về phía xa. Minh Hà lão tổ quá cường đại, mới một hiệp đã thương tổn được Đại Thế Tôn sao? Biển máu trùng thiên, trong nháy mắt đã bao vây Minh Hà, Đại Thế Tôn ở bên trong. Sắc mặt Phần Mộ Tiên Vương trầm xuống, trong nháy mắt bước vào trong biển máu. Thông thiên triệt địa, đại dương biển máu. Minh Hà lão tổ ở trong biển máu, đối chiến với hai đại cường giả tuyệt thế. Tất cả cõi âm đều ầm ầm chấn động, trong không gian hư vọng, Minh, Phần Mộ Quỷ Hỏa Kim Đồng ở trong biển lửa triệu hoán. Bỗng nhiên có một con phượng hoàng lửa cực lớn bay ra, lao về phía Diêm Xuyên Ngân Đồng. Phượng hoàng lửa cực lớn, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành. Tuy nhiên nó không giống với những con phượng hoàng bình thường. Con phượng hoàng lửa này lại có tới 72 cái đuôi, cực kỳ hùng hậu thế không thể chặn. 3.000 thiên đạo ở tại trước mặt căn bản không thể đỡ được. Con phượng hoàng lửa va chạm mạnh vào, 3.000 thiên đạo nhất thời đổ nát hơn nửa. Cái gì? Diêm Xuyên Ngân Đồng kinh ngạc nói. Phượng hoàng lửa, sao có thể có uy lực lớn như vậy được? Tốc độ của con phượng hoàng lửa quá nhanh, hơn nữa còn ôm quyết tâm phải giết, trong chớp mắt đã đến trước mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng, muốn hoàn toàn đánh nát Diêm Xuyên Ngân Đồng. Ngay vào giây phút nguy hiểm này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng. Đó chính là Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng. Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng thao túng 3.000 thiên đạo ầm ầm đánh về phía con phượng hoàng lửa. Trong nháy mắt không gian hư vọng vặn vẹo. Dưới sự va chạm cực lớn, trong nháy mắt 3.000 thiên đạo của quỷ. Cốc truyện audio.com, Cốc Tử Ngân Đồng đã vỡ nát, phượng hoàng lửa xuyên qua cơ thể Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng. Trong giây lát đó, Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng lại đẩy Diêm Xuyên Ngân Đồng ra. Diêm Xuyên Ngân Đồng mở to mắt nhìn về phía Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng đang liều mình vì mình. Tại sao ngươi lại làm vậy? Diêm Xuyên Ngân Đồng kinh ngạc nói. Cách chương.